Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ 8. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa. Hơn nữa, được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài. Đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài tôn cao danh Ngài và tiếp theo là nơi ẩn nấp trong phong ba.
Trong không gian lan khắp nơi xa trên dương trần, dành Chúa muôn đời từ con tim con dâng lên muôn khúc ca trên đôi môi con hiến dâng cho Cha. Dừng dành Ngài đáng ngợi. từ con tim con dâng lên, dâng đến Cha muôn câu ca. Xin đến ban cho tâm linh này luôn sống cho Ngài. Ngàn lời ca chúc tán dâng Cha muôn đời, mọi dân sẽ đến tuyên xưng danh Ngài đáng ngợi. Trọn đời con sẽ mãi tôn cao danh Ngài, truyền giáo đức Chúa cho muôn muôn người biết Ngài. Ngàn lời ca chúc tán dâng Cha muôn đời, mọi dân sẽ đến tuyên xưng danh Ngài đáng ngợi. Trọn đời con sẽ mãi tôn cao danh Ngài, truyền giáo đức Chúa cho
bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương. Chúng ta sẽ nhắc lại một số điều đã học với ý thức rằng Bất cứ điều gì chúng ta làm, bất cứ công đức nào chúng ta thực hiện mà thiếu tình thương, thì đối với Chúa, những việc đó không có giá trị. Ngay cả đối với người, việc lành chúng ta làm vì tình thương chân thật được nhận ra ngay, nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì sĩ diện, làm để nổi danh hay làm qua quýt cho xong chuyện, thì cũng không giấu được, và việc lành đó sẽ mất tác dụng. Tình thương quyết định giá trị của mọi việc chúng ta làm. Một việc rất nhỏ làm với tình thương có giá trị hơn là những việc lớn thiếu tình thương. Tình thương quyết định giá trị cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, tình thương thật không chỉ ở hành vi bên ngoài, mà chính yếu phải xuất phát từ trong lòng. Nói cách khác, chúng ta cần phải được Chúa biến đổi từ bên trong bằng chất liệu yêu thương lấy từ trong chính bản chất của Ngài. Chúng ta cũng đã nhận định rằng khi loại trừ lòng ganh tị, tính khoe khoang, thái độ kiêu ngạo, tinh thần kiếm tư lợi, tính nhạy giận khỏi tâm tính chúng ta, là chúng ta đã thể hiện tình thương không chỉ đối với người khác mà đối với chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta đã làm một điều tốt cho chính mình khi qua hành vi thể hiện tình thương, chúng ta trừ diệt loại bỏ độc tố của lòng ganh tị, kiêu ngạo, khoe khoang, đốt cháy bình an và hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta. Như vậy khi chúng ta thể hiện tình thương cho tha nhân, lại chính là lúc chúng ta hưởng phước lành và trau dồi con người bề trong của mình tốt đẹp hơn. Tình thương thể hiện bằng sự nhịn nhục, chấp nhận bị xúc phạm mà không giận, không trả đũa, không oán hờn, cuối cùng có thể làm cho người xúc phạm chúng ta hồi tâm và ăn năn. Tình thương bày tỏ qua lòng nhân từ không chỉ là nghĩ tốt, nhưng còn là làm điều tốt cho người không xứng đáng. Tình thương không ganh tị mà chung vui chúc mừng cho người thành công hơn mình, may mắn hơn mình, làm gia tăng niềm vui của họ, mà qua đó chính chúng ta cũng có lòng vui. Tình thương không khoe giàu, khoe sang, khoe giỏi, làm cho người không có gì ngại ngần, không muốn đến gần, sợ bị coi thường. Tính khoe khoang làm cho người ta rất dễ mất bạn bè. Trái lại, người quá khép kín cũng bày tỏ thái độ thiếu tin cậy, thiếu yêu thương đối với những người có lòng chân thành quan tâm đến mình. Tình thương không kiêu ngạo, không trịch thượng, không kinh kiệu, không coi thường người khác, trái lại quan tâm và tôn trọng. Tình thương không làm điều trái phép nghĩa là không cư xử thiếu lễ độ. Tình thương không kiếm tư lợi nghĩa là không mưu đồ tìm lợi riêng dù là vật chất hay tinh thần. Thí dụ như đưa đề nghị có lợi cho mình, tiện cho mình mà không tiện cho nhiều người khác, là không nghĩ đến việc chính mình chấp nhận hy sinh, khó khăn, thiệt thòi để những việc lớn và quan trọng không bị trở ngại. Tình thương không nóng giận nghĩa là không nhạy giận, không gây gổ, không kiếm chuyện, không khích bác, không chỉ trích. Tình thương không nghi ngờ sự giữ là không ghi sổ, không ghim lỗi phạm của người khác. Nếu có nhớ cũng không nhắc lại những lỗi lầm cũ và cũng không dùng những lỗi lầm quá khứ để quy kết những lỗi phạm mới. Tình thương không vui về điều không công bình nhưng vui trong chân lý, nghĩa là không vui trong tội lỗi, dù là tội của mình hay tội của người khác. Phạm tội đã là chuyện tệ hại rồi, khoe khoang về tội còn tệ hại hơn, mà bây giờ lại vui sướng về tội đó lại là vô cùng đáng lên án. Người vui sướng trong tội lỗi là người mất ý thức sáng suốt về đúng, sai, phải, trái. Lâu dần, tâm trí người đó sẽ bị che mờ, lương tâm bị tê liệt, không còn cảm nhận, không còn phân biệt được điều tốt lành với những điều sai trái. Cũng cần phân biệt ý nghĩa, lẽ thật hay chân lý sứ đồ Phao-lô dùng ở đây. Ông không nói đến chân lý trong nghĩa sự thật đơn thuần và thông thường như chân lý khoa học, thí dụ như nước sôi ở 100 độ C. Hay chân lý toán học 2 với 2 là 4, nhưng ông nói đến chân lý là Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời. Hiểu như vậy chúng ta thấy ngay sự công chính và lời Chúa kết chặt với nhau. Tình thương luôn luôn vui mừng trong chân lý của Đức Chúa Trời, mà không bao giờ vui sướng trong sự giả trá hay trong các giáo lý sai lạc. Tình thương không thể dung thứ tà giáo, không thể thỏa hiệp với tà giáo, vì như thế là tiếp tay cho tà giáo đẩy con người vào chốn hư vong. Nếu thực sự yêu thương tha nhân, chúng ta không thể nào vui sướng khi thấy họ sống trong lầm lạc. Điều một người tin sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và cả số phận đời đời. Đôi khi, vì muốn cư xử tế nhị với những người lầm lạc trong niềm tin mà chúng ta biểu đồng tình với họ, thì đây là thái độ thiếu yêu thương, chứ không phải là thể hiện tình thương chân thật. Tình thương nhân từ nhưng không thỏa hiệp trong sai lầm liên quan đến chân lý của Đức Chúa Trời. Thí dụ như đối với các giáo lý về Chúa Giê-xu, sự nhập thể thần tánh và nhân tánh của Ngài là những chân lý không thể tương nhượng. Chúng ta không nhân danh tình thương mà thỏa hiệp với những quan điểm phủ nhận những giáo lý trên, vì làm như thế là chúng ta đưa những người lầm lạc nhanh hơn, sâu hơn vào chốn hư vong. Tình thương, chân lý và sự công chính là ba điều bất khả phân ly, thiếu một trong ba sẽ vô hiệu hóa tất cả. Đối với những người dạy hay cổ suý giáo lý sai lạc, chúng ta không nên giao tiếp hay mời vào nhà như răng đã căn dặn. Hễ ai đi dông dài, không bền lòng theo đạo Chúa cứu thế, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ, vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Đó là thơ răng thứ 2, câu 9 đến câu 11. Tình thương không vui về điều không công bình, nhưng vui trong chân lý. Mặt khác, tình thương cũng không chú mục vào lỗi lầm của người khác, không loan truyền, không phơi bày, không phổ biến những lầm lỗi đó. Nhưng tình thương chú mục vào chân lý, vui mừng cổ suý loan truyền chân lý trong lời Chúa và cùng vui với những sứ giả giao giảng tin mừng. Có câu chuyện mẹ dạy con gái về tật nói xấu. Một hôm sau khi khách về, mẹ hỏi con, nếu bác Hồng để quên xác tay ở đây, thì mình đem trả cho ai? Dạ, trả cho bác Hồng chứ ai nữa mẹ. Nhưng bác Hồng không để quên xác tay, mà để quên một câu chuyện không hay về người khác. Câu chuyện đó là của riêng một mình bác Hồng. Vì thế, mình không có quyền đem câu chuyện đó kể cho người khác. Con có hiểu không? Tình thương dung thứ mọi sự. Chúng ta đã biết sứ đồ Phao-lô đã dạy rất rõ tình thương không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều không công chính. Vì vậy, trong lời khuyên, tình thương dung thứ mọi sự hay chịu đựng mọi sự, thì mọi sự ở đây không phải là những điều trong danh mục trên, mà là mọi sự Đức Chúa Trời chấp nhận trong ý muốn công chính của Ngài. Nhưng còn dung thứ mọi sự có nghĩa gì? Trong nguyên ngữ, từ này có nghĩa là che chở, hỗ trợ, nói chung có nghĩa là bảo vệ. Tình thương dung thứ mọi sự bằng cách che chở, bảo vệ người khác khỏi bị phơi bày, khiến cho người đó bị nguy hiểm hay tổn hại. Tình thương chân thật không nói xấu và cũng không nghe lời nói xấu. Ngay cả khi người khác có lỗi phạm thật sự, tình thương sẽ cố sửa trong cách thế ít tổn hại nhất cho mọi người liên hệ. Tình thương không dung dưỡng tội, nhưng bảo vệ người phạm tội. Bản chất sa ngã của con người có khuynh hướng ngược lại. Người ta thường cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ khi nghe, khi biết chuyện xấu của người khác và không thể nào giữ kín được. Phải tìm cách nói ra, phải phơi bày, coi đó là một tin sốt dẻo và hãnh diện, mình là người đầu tiên loan tin. Đây có thể gọi là lẽ sống của giới truyền thông lá cải hôm nay, chuyên đánh hơi, dò tìm tin giật gân trong đời tư của những người có danh tiếng, có chức, có quyền rồi đưa lên mạng. Tín hữu Corinto không mấy quan tâm gì đến xúc cảm hay nhu cầu của người khác. Hầu hết, mọi người chỉ lo cho mình, cũng giống như phái Pharisee, không để ý gì đến người khác, trừ phi là khi thấy họ vấp pháp phạm tội, như trong trường hợp họ đưa người đàn bà phạm tội tà dâm ra để tìm cách bắt lỗi Chúa. Hay ngay cả các môn đồ, khi thấy người mù từ sơ sinh đã hỏi Chúa, ai phạm tội, người đó hay cha mẹ? Rồi khi người mù được chữa lành, đám Pharisee không quan tâm mà cứ tra hỏi là ai đã chữa lành để luận tội người phạm luật ngày Sa-bát. Tình trạng sa đọa đã khiến cho con người thích phơi bày sự sa đọa của người khác. Tình thương thật kiềm chế khuynh hướng này. Châm ngôn chương 10 câu 12 ghi, lòng ganh ghét xui điều cãi lộn, song lòng yêu thương lấp hết các tội phạm. Có thể đo lường tình thương trong chúng ta qua thái độ nhanh chóng che chở người có lỗi, nhanh chóng tìm ra nguyên cớ vô tình, không cố ý để có thể bỏ qua. Tuy nhiên, tình thương không bao che, cũng không khuyến khích lỗi phạm, coi lỗi phạm là đúng, mà tìm cách cảnh cáo, răn đe, thậm chí kỷ luật. Chúng ta có thể thấy và dễ áp dụng những điều này trong việc dạy con cái. Đối với những người lớn khó hơn, vì cần tế nhị hơn, cần có nền tảng của một tình thân, mới có thể giúp đỡ xây dựng mà không làm đổ vỡ hay tổn hại hơn. đụng đến lỗi phạm của người khác là chuyện vô cùng tế nhị, nhưng tình thương thật không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu chưa thân đủ, chúng ta có thể tức khắc khởi sự cầu nguyện ngay, lập một hàng rào cầu thay cho người lỗi phạm, vì chúng ta biết rằng khi một người tín đồ phạm tội, ma quỷ sẽ đánh hơi thấy ngay và nó sẽ nhảy vào, sẽ bày binh bố trận để lôi kéo người đó xuống chỗ thấp hơn, nặng nề hơn, khiến cho con đường ăn năn trở lại khó hơn, chông gai hơn. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 3 câu 24 đến câu 26 bày tỏ ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời tha thứ tội nhân thể hiện qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu như sau. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bác bỏ các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình người nào tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Roma chương 3, câu 24 đến câu 26. Thư Hy Bá chương 2, câu 17-18 ghi, nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín để đền tội cho chúng dân. Và vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những người bị cám dỗ vậy. Thưa rằng thứ nhất chương 2 câu 2 ghi, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội của cả thế gian nữa. Sứ mạng của Chúa Giê-xu là xóa tội, là che tội, là chuộc tội, chứ không phải phơi bày hay lên án tội. Đây cũng phải là tinh thần của chúng ta. Tình thương thật chia sẻ, mang bớt gánh nặng cho người lỗi phạm. Tình thương thật thậm chí còn muốn nhận bớt hậu quả tội lỗi của người mình thương, như trường hợp của lãnh tụ Môi-se cầu nguyện van xin Đức Chúa Trời tha tội cho tuyển dân, như ghi trong Suất Ai Cập chương 32, câu 31 đến câu 32. Vậy Môi-se trở lên đến với Chúa hằng hữu thưa rằng, ôi dân này có phạm một tội trọng làm cho mình các thần bằng vàng, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Lãnh tụ Môi-se là một trong những con người hiếm hoi sống gần Chúa, đến nỗi nhận được ảnh hưởng sâu đậm của bản chất nhân từ yêu thương của Đức Chúa Trời, đã làm cho ông có thể bày tỏ tình thương một cách tự nhiên trong một lời cầu nguyện kỳ diệu và chân thành.
Trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca hát cung kính tôn vinh danh Cha. Con sẽ nói con yêu thương Cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúng tôn danh Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin lắng chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi, khi nước mắt ăn năn tuôn rơi, lòng khao khát gần bên Chúa Cha trọn đời. Lạy Cha yêu dấu, trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca chúng tôn danh Ngài.
Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh, giúp chúng con không những hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, mà còn có năng lực thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời của những người thiếu tình thương, khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục vùa giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.